Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa namo bhagavato arahato sammā sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa.
Mời ngồi. Câu hỏi thứ nhất là xin thầy hướng dẫn cách khiến tâm mình được bình yên, không xáo trộn. Muốn tâm mình bình yên không xáo trộn thì có đúng không? Có đúng không? Ông A trả lời là bởi vì bởi vì sợ nói đúng thì cũng được, mà nói không đúng cũng được. Theo thầy là không đúng. Mình đang không bình yên, đó là cái nguyên lý đó. Mình đang không bình yên thì phải thấy rõ cái không bình yên đó là gì, chứ không có muốn bình yên. Chính vì cái muốn bình yên đó nó mới tạo ra thêm cái không bình yên. Tức là từ cái chỗ mình không bình yên mà mình muốn bình yên, tức là mình đã tạo ra cái thời gian, hay là tạo ra một cái sự mong đợi để mà đạt đến. Và chính như vậy đó là tức là tạo ra luân hồi sinh tử. Còn muốn mà bây giờ mình đang bất an thì phải tròn vẹn thấy rõ được cái bất an đó là gì, thì là an liền à. nó kỳ lạ đó. Cái đó là cái điều cái có thể nói là đó là cái bí quyết. Mà nếu mình không có nắm vững cái bí quyết này á thì mình sẽ chỉ tạo nên cái bất an thêm. Cho nên á là khi mình mà không bình yên, khi đang xáo trộn thì phải là tròn vẹn cảm nhận cái sự xáo trộn đó. Hay là nói một cách khác là trở về tròn vẹn tỉnh thức với cái xáo trộn đó, vì cái xáo trộn đó là một thực tại. Cái thực tại lúc đó là đang xáo trộn. Thì á, khi mình tạo ra một lý tưởng không xáo trộn để mình cố gắng để đạt đến, thì nó sẽ là rơi vào hai cái sai lầm. Sai lầm thứ nhất á, là mình không thấy rõ được cái không xáo trộn là gì. Mà khi mình không thấy rõ cái không xáo trộn là gì đó thì không thể nào mà mình vượt qua được cái xáo trộn. Và cái mà không xáo trộn á, cái đó mình vẫn chưa có. Tức là mình đang ở trong mơ ước không xáo trộn thôi, chứ chưa phải, chứ không phải là không xáo trộn. Như vậy á là mình đang cố tìm cái mà mình đang mơ ước. Và vì vậy á thì mình mới là tạo ra một cái tư tưởng, cái thời gian, cái bản ngã. Và trong đó bây giờ mình thấy rất rõ này. Nếu mình đang xáo trộn thì mình thấy rằng là mình thấy là mình bị xáo trộn. Tại vì mình thấy là mình bị xáo trộn, tức là cái ngã đó. Tức là trong cái xáo trộn đó mình thấy mình bị cái bản ngã thấy xáo, bị xáo trộn. Cho nên bản ngã đó nó muốn bình yên. Vậy thì khi mà được bình yên đó thì vẫn là bản ngã, cho nên nó không có thoát ra khỏi bản ngã. Cho nên bình yên với là không bình yên nó chỉ là cái trạng thái. Mà thầy nói là không phải là mình tu để đạt được bất kỳ trạng thái nào, mà là để thấy ra cái thực tại như nó đang là. Đó là cái nguyên lý đó. Nguyên lý cơ bản của thiền đó. Nếu ai mà không nắm vững cái nguyên lý cơ bản của thiền là vẫn cứ cố gắng ngày đêm để mà tu hành để đạt được một cái mà mình mong đợi. Tức là thực ra là mình muốn đáp ứng cái nguyện vọng của bản ngã. Mà khi mình muốn đáp ứng cái nguyện vọng của bản ngã, hay là muốn bản ngã mình tốt đẹp hơn, thì đó là cách tu của Bà La Môn, tức là cách tu của tiểu ngã muốn trở thành đại ngã. và mình cho rằng là mình chưa hoàn hảo, cho nên mình muốn đạt đến cái hoàn hảo. Trong khi thực ra đó, tất cả những cái đang diễn ra là đều hoàn hảo. Thí dụ như bây giờ mình bất an, là bất an đó hoàn toàn hoàn hảo. Tại sao mà bất an hoàn hảo? Là tại vì cái bất an đó, nó có đầy đủ tất cả những yếu tính để nó bất an. Vậy thì bây giờ đó, cái quan trọng là thấy ra rõ tất cả những yếu tính bất an đó, chứ không phải là để dẹp cái bất an đó để được an. Quý vị có thấy rõ điều đó không? Rất là rõ ràng. À, mà nếu mà không nắm vững được cái rõ ràng này á, là mình tu là mình cứ bị rơi vào cái tình trạng là luôn mong ước để trở thành. Mà mong ước để trở thành á, thì đó chính là vô minh ái dục. Vô minh tức là mình cái mà hiện, cái hiện tại đấy đó là mình không thấy, tức là vô minh. Tức là cái bất an mình đang có đây này mà mình không thấy, tức là vô minh. Mà là mình muốn cái an nó chưa có, cũng là vô minh luôn. Bởi vì cái an đó mình không biết là cái an là cái gì. À, bây giờ đó, giả sử như một người đang bất an, bây giờ thầy giả trước là thế này, cho người đó uống một cái thuốc, uống một cái thuốc thần gì đó, và người đó bây giờ an hoàn toàn, thì có chừng là người đó sẽ muốn là bất an, chứ còn làm sao mà thoát khỏi cái an này để mà bất an. Có đúng không, quý vị thấy có đúng không? Chắc chắn á. chắc chắn là như vậy. Bởi vì hồi đó, trời ơi, bây giờ mình ngồi trong này nó cứ an không. Cho nên là bây giờ chỉ muốn làm sao mà đi ra ngoài để mà bất an một chút. Nó khôi vậy đó. Cho nên hệ mà cái an quá đó, thì lại muốn bất an. Mà bất an là muốn an. Đó chính là luân hồi sinh tử. Còn bây giờ, khi nào an thì thấy an. Quý vị không tin cứ đọc lại bài kinh Tứ Niệm Xứ cho mà coi. Đức Phật ngài nói là khi tham thì thấy tham, khi sân thì thấy sân, khi tham sân si gì đó đều là thấy tham sân si, không tham sân si thì thấy không tham sân si, an thì thấy an, bất an thì thấy bất an, đó, giải thoát thì thấy giải thoát, trói buộc thì thấy trói buộc. Tức là nó đang thế nào đó là quan trọng, là mình phải tuệ tri cái hiện thực đó. Mà pháp đó là samlitiko akaliko, tức là cái hiện thực, chứ không phải là cái sẽ là, cái đang là, chứ không phải là cái sẽ là. Cho nên đó, khi mà mình mong muốn được an đó, đó là một sai lầm rồi. Đó là một nguyên tắc hết sức cơ bản. Bây giờ quý vị cứ không tin là cứ phải làm thử, chứ không, vì nhiều khi nghe nói như vậy nó cũng là lý luận. Khi nào mà quý vị buồn hay là bất an hay đau khổ hay là kể cả đau nhức trên thân luôn á, thì cứ tròn vẹn cảm nhận nó đi, thì quý vị sẽ thấy là giải thoát ngay trong đó liền. Giải thoát ngay trong cái bất an đó, giải thoát trong cái đau đó. Chứ còn mà nếu mình muốn thoát ra là chính cái động lực mà muốn thoát ra đó là cái động lực của bạn ngã, của tham muốn, của tham và sân. Tức là mình không muốn cái bất an này, tức là sân, mà mình muốn cái an là tham. Tức là mình đang ở trong cái động lực của tham và sân, cho nên càng bất an thêm. Nên chỉ cần là hệ bất an thì phải là tròn vẹn lắng nghe lại cái bất an đó, cảm nhận cái bất an đó một cách là tròn vẹn trung thực như nó là. Thì lúc đó vừa là mình an mà vừa là thấy rõ được cái bất an đó là gì. Có một câu hỏi này thì mang tính là tục đế và chân đế, nhưng mà câu hỏi là thế này. Cha con chỉ là mối quan hệ tục đế, về chữ hiếu có là điều quan trọng không? Cha con chỉ là tục đế, vậy thì chữ hiếu đó nó có quan trọng hay không? Ai trả lời được? nó có hai cái khác nhau. Một cái chữ hiếu mà theo quan niệm á, thì cái đó mới là tục đế. Hiếu mà theo quan niệm á, ví dụ như là nói là con mà có hiếu với cha mẹ đó là khi nào gặp cha mẹ là phải cúi đầu, cái đó là tục đế. Giả sử như có nước người ta lại không cúi đầu mà người ta chào như thế này, gặp cha mẹ chào như thế này, thì người ta cho đó là có hiếu, thì cái đó mới là quan niệm tục đế. Còn cái hiếu là thật, cái hiếu là trên cái thật á, thì là chân đế chứ không phải là tục đế. Ví dụ như giờ là cha mẹ mình, và cha mẹ là cái người sinh ra mình, rồi nuôi mình lớn lên, cho mình ăn học, biết bao nhiêu là công sức của cha mẹ, mà bây giờ mình bất hiếu thì cái đó là tục đế cũng sai, mà chân đế cũng sai luôn. Nhưng mà cái đó là chân đế chứ không phải là tục đế. Bây giờ thầy lấy ví dụ thế này đi. Quý vị có đôi lúc coi trong mấy cái Discovery ấy, về cái thế giới động vật ấy, có nhiều cái con khỉ hay là con mèo hay là con chó đó, mà mẹ nó thương con một cách, mà có nhiều người người ta đưa cái hình ảnh nó lên để người ta nói rằng là con người cũng thua con vật. Nhiều khi con cái cũng bất hiếu với cha mẹ, thậm chí bây giờ là còn đánh đập cả cha mẹ luôn, tức là nó quá tệ rồi. Đến cái mức độ là quá tệ rồi. Chân đế cũng chấp nhận được mà thúc đế cũng chấp nhận được, cái nó thuộc loại ngoại hạng nữa. Nhưng mà con thú đó nó đâu có tục đế đâu, hoàn toàn cái hành động của nó là hoàn toàn chân đế, không có tục đế. Tục đế là gì? Tục đế là do con người đặt ra, thì cái đó mới gọi là tục đế. Còn bên này con chó nó đâu có đặt ra, nó làm là nó làm theo với cái bản năng của đời sống, cho nên là nó làm rất là kỹ. Có những cái đoàn phim mà giả sử như một cái con voi mẹ, mà cái con voi con chết đi mà nó cứ đứng một bên, nó cứ thương cái xác chết của con mình rất là cảm động, mà những hành động đó hoàn toàn là chân đế chứ không phải tục đế. Chân đế là gì? Chân đế là cái chuyện nó đương nhiên là như vậy. Còn tục đế là con người mình đặt ra, cho dù mình có đặt ra hay cách mấy thì cũng là cũng con người đặt ra, cũng là tục đế. Còn cái chân đế nó là cái bản chất tự nhiên của đời sống. Cho nên mà cái hiếu đúng nghĩa nó là bản chất tự nhiên của đời sống. Còn cái hiếu mà theo quan niệm á, quan niệm Nho giáo thì hiếu kiểu này, con quan niệm của người Tây phương á là nó khác. Thành ra cái quan niệm của mỗi nơi về chữ hiếu thì cái đó mới là tục đế. Còn bản thân của cái hiếu đó, đó là hoàn toàn chân đế. Và cũng từ cái chỗ này mà một người con thật sự mà có hiếu thì là có hiếu trên chân đế chứ không phải là trên tục đế. Tức là với một cái tình, ví dụ như là cha mẹ có từ bi hỷ xả đối với con có từ bi hỷ xả đối với cha mẹ, thì từ bi hỷ xả là chân đế. Trí tuệ thấy rõ điều gì nên làm, điều gì không nên làm, đó là cái ơn nghĩa như thế nào, mà ơn nghĩa là ơn nghĩa thật sự chứ không phải ơn nghĩa theo cái quan niệm, thì đó vẫn là chân đế chứ không phải là tục đế. Vì vậy cho nên là câu trả lời là thế này: cái chữ hiếu mà theo tục đế đó, thì mình sẽ xem nó là cái chữ hiếu đó có đúng tốt hay không. Nếu chữ hiếu đó đúng tốt thì mình cũng nên làm theo. Còn nếu có những cái chữ hiếu mà quy định một cách máy móc Thực ra trong lòng chẳng có hiếu gì cả, nhưng mà bên ngoài là làm giả bộ như là hiếu để cho mọi người thấy. Thì cái đó là không tốt. Còn cái hiếu mà đúng chân đế đó, tức là bản chất tự nhiên của con người, của sự sống đó, thì điều đó là hoàn toàn đúng, không có sai chút nào cả, và hoàn toàn phải tôn trọng. Có một câu hỏi, và câu hỏi này thì trong trang web của thầy đó thỉnh thoảng cũng có người hỏi. Nó là: xin thầy giải thích cho con hiểu về tánh tướng thể dụng. Tánh tướng thể dụng là gì? Đại khái là gì? Thì cái bất kỳ một cái gì cũng đều có tánh tướng thể và dụng hết. Thí dụ như là bây giờ cái hoa này này, cái tướng của cái hoa này, tướng tức là cái hình dáng, hay là ví dụ như âm thanh, âm thanh mà đồ rê là khác, đồ là khác, rê là khác, là khác. Còn bên cái này ấy, này màu sắc này, hình dáng này, cái này với cái này hoàn toàn khác nhau, thì đó là tướng. Tướng là cái mà biểu hiện của hình sắc, của âm thanh, của vị. Thí dụ như vị mặn và vị ngọt là khác. Thì tất cả những cái đó, đó là biểu hiện gọi là tướng. Còn thể tức là cái chất liệu của nó đó. Người ta gọi là cái material đó. Material trong hội họa người ta hay dùng từ material, tức là cái chất liệu của cái bức tranh đó, bức vẽ đó. Cái này á, thì cái chất liệu của cái này nó cũng khác với chất liệu của bên này. Ví dụ như trong này có gồm có những cái chất gì, bên kia lại gồm có những cái chất khác. Và vì vậy mà dùng cũng khác nhau. Ví dụ như uống cái này để mà trị ho, còn uống cái này là để trị mất ngủ chẳng hạn, thì là dùng. Mà cái dùng thì nó là gọi là theo đạo tử thì gọi là tất cả mọi cái đều có đại dùng. Đại dùng tức là cái dùng của nó vô cùng. Mà mình thường thường là mình quy định cái dùng đó vào một cái nào đó thôi. Cho nên thực tế đó là bất kỳ một cái gì đó là nó đều có cái đại dùng của nó. Đại dùng tức là nó dùng rất nhiều thứ. Thì đó là cái dùng. Đấy là tướng, thể và dùng. Thể là cái chất liệu của nó. Rồi cái dùng tức là nó sử dụng vào những việc gì. Thì cái nào, ba cái nữa thì dễ hiểu đó. Còn cái tánh đó thì nó có hai loại tánh. Một loại tánh là cái gì, cái gì mà nó thuộc về cái tướng thể và dùng đó. Cái gì mà nó thuộc về ba cái hồi nãy đó, thì cái đó là vô thường, khổ, vô ngã. Cái tánh của bất kỳ cái gì mà nó có tướng, có thể, có dùng, thì đều có một cái tính chất chung, đó là vô thường, khổ, vô ngã. Và cái tánh thứ hai là cái tánh không vô thường, khổ, vô ngã, không có sinh diệt. Thì đó gọi là tánh không. Tức là ở trong tất cả mọi cái hiện hữu này đó, thì cái tánh rốt ráo của tất cả mọi hiện hữu đều là tánh không. Mà tánh không đó là không có sinh diệt. Và không phải là nó thường hay là cái gì, nó không có bị ảnh hưởng bởi cái vô thường của vô ngã. Vô thường và khổ, cho còn vô ngã thì tất cả đều, các pháp đều là vô ngã hết. Nhưng mà nó không có vô thường và khổ. Còn cái gì mà có tướng, có thể, có dùng, thì nó vẫn có vô thường và khổ. Đó là tánh tướng thể dùng. Có một câu hỏi: thưa sư, con có một thắc mắc, mong sư hoan hỷ giải đáp. Thấy ra sự thật hay là giác ngộ, giải thoát là nguyên lý. Liệu mong muốn giải thoát có phải cũng là một ràng buộc không? Nếu là ràng buộc, thì sao là giải thoát? Muốn giải thoát cũng là một ràng buộc. Điều câu hỏi này mặc dù là nó có vẻ hơi hơi nghe hơi kỳ, nhưng mà thực ra là câu hỏi hay đấy. Bởi vì hầu hết chúng ta là tu hành đều muốn giải thoát, nhưng đó là sai lầm lớn nhất. Tu hành mà muốn giải thoát là một sai lầm lớn nhất. Tu hành giải thoát là cũng giống như thế này. Các em học sinh cho đi, cha mẹ cho đăng ký đi học lớp 1. Các em đi học khó quá rồi, đi cho con giải thoát cho rồi, tức là con đừng có đi học nữa, cho con nghỉ học. Đó là sai. Thế nên thầy mới nói là giải thoát tức là tự do đó. Thì thầy nói là tự do là ung dung trong ràng buộc, chứ không phải là tự do là thoát khỏi ràng buộc. Ung dung trong ràng buộc mới là tự do chứ. Thế còn mình mà còn sợ ràng buộc tức là không tự do rồi. Và mình thoát ra khỏi bất kỳ cái gì mà ràng buộc á, cũng đều bị cái ràng buộc khác thôi. Phải không? Có phải vậy không? Ví dụ như mình cho cái này là ràng buộc, bây giờ mình muốn thoát khỏi cái ràng buộc này thì nó bị ràng buộc vào cái khác. Cho nên muốn giải thoát là điều sai lầm. Mới nghe hơi vô lý hả? Nhưng mà thầy sẽ chứng minh là sai lầm. Và trong nhiều bài giảng cũng như là sách của thầy viết là thầy phân tích cái điều này rất kỹ. Đừng có bao giờ muốn giải thoát cả. Bởi vì sao? Bởi vì đôi lúc chính những cái mà mình muốn giải thoát là cái đó đang giúp mình giác ngộ. Cái mà mình muốn giải thoát ra đó là chính là đang giúp mình giác ngộ. Thí dụ như bây giờ một người cứ bị nhiều nghịch cảnh, thì người đó cứ muốn thoát ra khỏi nghịch cảnh, nhưng mà không biết rằng là chính cái nghịch cảnh đó là giúp cho người đó phát huy trí tuệ và đạo đức. Chính cái nghịch cảnh đó là giúp cho cái người đó phát huy trí tuệ và đạo đức. Tại sao lại giải thoát? Tại sao lại muốn giải thoát? Vì vậy cho nên á, là giác ngộ là chính chứ không phải là giải thoát. Giác ngộ tức là mình phải thấy ra sự thật. Mà khi mình thấy ra sự thật á, là mình khi đó là đương nhiên là giải thoát, mà không có muốn giải thoát. Không phải là vì muốn giải thoát mà giải thoát, mà bởi vì thấy ra sự thật cho nên giải thoát. Bây giờ thầy lấy một ví dụ. Ví dụ này là cái ví dụ mà từ xưa nay là được ví dụ trong Phật học rất nhiều. Đó là ví dụ là thấy sợi dây mà tước cung rắn. Bây giờ một người mơ mơ màng màng cái thấy cái sợi dây cái tước cung rắn, tước cung rắn cái sợ quá. Bây giờ mình muốn thoát khỏi cái sợ, nhưng mà thoát khỏi cái sợ thì làm sao? Chạy trốn này, hoặc là tìm cách giết cái cung rắn này, tìm cách đủ mọi thứ để mà giải thoát ra khỏi cái sợ đó. Nhưng mà nó đơn giản là chỉ cần giác ngộ thôi. Giác ngộ là sao? Nhìn cho kỹ thấy đó là sợi dây thôi á, thì tự nhiên hết sợ cho tại sao lại. Tức là khi mình thấy được sự thật thì tự nhiên mình giải thoát. Thì cái giải thoát nó là cái hiệu ứng của cái giác ngộ. Mình lại chưa giác ngộ mình lại muốn giải thoát là chuyện đó không thể có. Cho nên á, hiểu mình quá đặt nặng cái giải thoát là sai lầm. Mà cuộc đời này là cái mục đích mà mình sinh ra trong cuộc đời này chính là để giác ngộ chứ không phải là để giải thoát. Ai mà nói rằng là trời cuộc đời khổ quá cho nên tôi muốn giải thoát ra khỏi cuộc đời này cho rồi, thì người đó bảo đảm là không bao giờ giác ngộ cả, mà cũng không bao giờ giải thoát ra khỏi được cuộc đời này cả. Bởi vì đó cũng bây giờ cái em đó học lớp 1 vô thấy cái gì cũng khó cả, cho nên muốn giải thoát. Mà giải thoát thì không bao giờ ra khỏi lớp 1 cả. Nhưng mà em đó học xong hết bài lớp 1 là tự nhiên giải thoát ra khỏi lớp 1, lên lớp 2. học hết bài lớp 2 là giải thoát, hết lớp 2 là lên lớp 3. Học hết không còn gì để học nữa là giải thoát hoàn toàn. Cho nên cái bậc gọi là bậc vô học, không còn gì để học nữa. Còn mình đang học cái mình muốn giải thoát đó là thì mình cứ mình muốn giải thoát thì mình cứ bọt mãi trói buộc trong cái ngu dốt. Đâu có học đâu. Học lớp 1 thì muốn giải thoát lớp 1. Nhưng mà muốn giải thoát lớp 1 có nghĩa là phải thông suốt lớp 1 thì tự nhiên nó sẽ lên lớp 2. Chẳng phải là muốn giải thoát lớp 1 là trốn học ở nhà. Không thể giải thoát điều đó được. Những cái điều xem là đơn giản như vậy đó mà mình không thấy được cái nguyên lý của nó đó là mình cứ tu hoài cũng như không. Tu kiểu trốn học á. Còn câu hỏi này á thì đáng lẽ là thầy không có đọc ra, nhưng mà cũng đọc ra cho vui. Dạ con thành kính đảnh lễ sư ông. Sư ông cho con hỏi, sao mỗi lần con gặp sư ông hay nghĩ về sư ông thì cảm xúc của con lại dâng tràn và muốn khóc luôn. Đó sư ông. Cái đó sư ông đâu biết. Nhưng mà điều này thì có thật, bởi vì là khi mà thầy đi đi giảng, vừa rồi thầy đi giảng ở Mỹ, là ở giảng ở ở Canada. Vừa rồi là thầy đi hai tháng rưỡi, một tháng rưỡi ở Mỹ với một tháng ở Canada. Thì thầy cũng lấy làm lạ là rất nhiều người khi gặp thầy là khóc. Khi gặp thầy là cứ khóc. Thì có người thì thầy hỏi ra thì nói là tại vì con nghe cái pháp của thầy nhưng mà chưa bao giờ được gặp thầy. Đó, nghe qua màn thôi, chưa được bao giờ được gặp thầy. Nhưng mà nhờ nghe pháp như vậy mà con đã giải tỏa ra rất nhiều cái khúc mắc trong đời sống, những cái phiền não khổ đau trong đời sống. Cho nên con nghĩ là không biết cái đời nào mà mình có thể gặp sư ông được. Mà hôm nay tự nhiên sao sư ông lại xuất hiện ở đây. Mừng quá, bắt khóc, ngồi cái sóc không biết. Mà cũng là nhiều người như vậy. Có nhiều người thì là ngay trong khi nghe pháp là họ khóc. Họ khóc là bởi vì là có những cái điều mà họ những cái đau khổ, những cái phiền não, những cái gì đó mà họ không thể nào giải tỏa được, thì tự nhiên sau khi nghe pháp lại là giải tỏa được một cách dễ dàng. Cho nên đó là họ khóc ở trong đó. Có người thì cười. nghe giảng tới đâu cười tới đó. Còn câu hỏi này thì thầy cũng không biết nữa. Xin giải thích nghĩa của cái từ là sát thủ thú là gì? Sát thủ thú là gì? Định nghĩa là người là sát thủ thú là sao? Thú đó tức là mấy người giống như mấy người đi săn rồi đó là sát thủ thú. Con người là người là giết con vật để nuôi mạng mình, đó là sát thủ thú. Mà nhiều khi đó là thầy thấy là ở bên các nước tiên tiến thì đều là người ta có luật đàng hoàng. Có luật đó, ví dụ như bây giờ người ta có một cái lò sát sinh thì chỉ có những cái người nào đó được phép sát sinh thì mới được sát sinh thôi. Còn mà bây giờ cái nhà bên này mà nghe cái nhà bên kia mà giết cái con gà hay con gì đó mà họ nghe được đó, mà họ kêu cảnh sát tới kể là nhà nó bị ở tù đó. Không được sát hại. Thầy đi vô trong cái công viên á, thầy ngồi mới là ăn cơm trong cái công viên rồi đi trên cung đường, nhiều khi đi 5-6 tiếng đồng hồ mới tới, đi xe. Mà thầy thích đi xe là bởi vì để coi như là khám phá những cái cảnh qua cái chỗ này chỗ kia đó, nhiều khi là đi xe 5-6 tiếng đồng hồ mới tới, thì có khi là phải cứ dừng lại nơi công viên để ăn trưa. Thì nhiều là cũng sóc hoặc là chim đồ này kia là nó tới, chim thậm chí là mình muốn ăn mà mình đưa nó đây là nó tới nó đầu trên tay mình nó ăn luôn. Không có không sóc á, không sóc là thầy tới là nó tới rồi, có thầy vuốt nó. Bởi vì sao? Bởi vì cái con thú ở các cái nước đó, đó người ta được tôn trọng, tôn trọng phụ nữ này, tôn trọng người già này, tôn trọng thú vật này, và tôn trọng trẻ em. Đó là Úc đó. Người Úc là nó có cái bốn cái tôn trọng đó đó. Thậm chí là có một cái người họ đi xe mà nếu mà có một cái đàn vịt hay là đàn gì đó, chim hay gì đó mà nó đi qua đó là phải dừng xe lại chờ nó đi qua hết rồi. Thì cái ông đó ông nhanh, ông đi công việc, sau đó ông biết ông đùng chết cái con vịt mẹ bị ở tù. Bị ở tù mà cái đó là tức là cái nào thì nó ra cái đó. Chứ không phải là cái, ví dụ như có một câu chuyện mà thầy đọc ở trong cái chuyện ở Phi Châu, là khi mà cái người châu Âu đó họ qua họ chiếm châu Phi làm thuộc địa đó, thì họ là cứ lái xe vô trong rừng đó. Lái xe vô trong rừng là thấy mấy con voi con gì là họ cứ bắn để lấy ngà hoặc là bắn để mà lấy thịt hay là gì đó bừa bãi. Thì cái người châu Phi là họ nói là quá, người châu Âu quá dã man. Người châu Âu quá dã man. Bởi vì họ là cái cách của họ là thế này. Có thể là khi mà đói quá đó, thì có thể vào trong rừng bắn một con nai. Nhưng mà khi bắn chết một con nai là tới phải là gần như là tới lạy nó, cảm ơn nó đã giúp cho mình được sống, phải cảm ơn nó, mà mình phải rất là thương yêu nó, bởi vì đó là nó chết để nó hy sinh cho mình ăn, cho nên rất là thương yêu nó. Tức là họ cũng ăn thịt vậy, nhưng mà họ lại là thương yêu cái con thú đó, họ tôn trọng con thú đó, mà khi nào cần mới giết, chứ không phải là cứ giết bừa bãi, lúc muốn giết là giết. Bây giờ thầy thấy là nhiều khi bây giờ ở trong chùa mình còn cây cối, cho nên chim rồi nó sóc rồi nó đến, nhưng mà người ta vẫn cứ là rình rình xung quanh đó là bắt chim bắt sóc xong rồi bán lại đó, cứ như vậy. Mà mình là không có cái luật đó, mà ngay ở châu Á của mình thôi. Như thầy qua bên Thái Lan là thầy đi bát về ngồi ăn cái là chim nó cứ chạy xung quanh, là mình cứ lấy cơm mình cho nó ăn, nó rất là thân thiết với con người.
Con đã nghe bài thầy giảng về tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha, và thầy đã chỉ rằng thuần pháp là làm những việc lợi mình lợi người. Nhưng trong cuộc sống đôi lúc lợi người không hại mình, hoặc lợi mình không hại người, thì có, con không biết phải làm thế nào. Chẳng hạn như trong sở làm, con biết được sếp lớn nhất công ty cùng một số người đang sai phạm dùng tiền quỹ của tập thể đóng góp để sử dụng cho mục đích vui chơi tiêu xài riêng. Trường hợp này nếu con tố cáo cho mọi người biết thì cùng lắm mọi người sẽ khen con tốt dũng cảm, nhưng con sẽ bị sếp đuổi mất việc. Làm đã được 22 năm gắn bó với là nguồn thu nhập ổn định để nuôi gia đình. Vậy trong trường hợp này tùy duyên thuần pháp thì con phải làm như thế nào? Hoặc trong xã hội con thấy một băng nhóm trộm cướp đang móc túi người đi đường, Nếu con la lên cho người bị hại biết thì người họ sẽ không bị mất của. Ngược lại, bọn xấu có hung khí và rất đông đang đứng xung quanh, chắc chắn sẽ hại con. Vậy trong trường hợp này, tùy duyên thuận pháp thì con phải làm như thế nào? Và nhiều trường hợp phức tạp khác, xin Thầy chỉ cần kể thêm cho con về yếu tố thuận pháp.
Đấy, câu hỏi thứ nhất đã rồi, câu hỏi thứ hai, thứ ba sau.
Cái này thì Thầy phải kể một câu chuyện.
Kể câu chuyện
là có cái người đó đi học ăn trộm. Có cái ông thầy đó ăn trộm giỏi lắm, thầy có người học trò mới là đi tới học nghề ăn trộm. Thì ông thầy ông mới nói là đi theo ta. Cái ông mới đi, ông dẫn cái học trò vô cũng nhà nó, rồi ông mới mở cửa mở đồ, ông làm đủ mọi cái cách cho cái người học trò đó quan sát. Xong rồi đó, vô trong nhà ông mới mở cái vô tầng cái chỗ mà cái két sắt mà đựng đồ quý trong đó đó, ông mới vô trong đó ông mở ra đàng hoàng, rồi lấy vàng bạc châu báu gì vô trong đó bỏ trong cái bao đưa cho cái thằng học trò đó là xách đi. Thì học trò mới vừa xách mới vừa đưa lên vai vác đi thì ông hô ăn trộm ăn trộm. Xong rồi ông chạy mất. Ông bảo ông chạy mất. Rồi cái thằng học trò mới là không biết làm sao, lúc đó nó trốn tui trốn nhủi, nó làm đủ thứ hết. Cuối cùng nó cũng thoát ra được. Nó thoát ra rồi cái nó tới nó gặp ông thầy, nó nói trời ơi ông hài tôi không. Ông hài tôi không, ông dạy kiểu gì kỳ lạ đó, chửi mắng ông thầy một mắt. Ông thầy nói trời ơi, ta đã dạy cho ra thành nghề rồi đó. Dạy thành nghề đó. Tức là sao? Tất cả những cái tình huống trong đời sống này đó, phải tự mình gỡ cái bài toán đó, tự mình phải dạy chứ, bắt thầy dạy sao được. Giống như mình đi thi đó, đi thi là mỗi người là phải từ thi cho lên lớp chứ. Chứ bây giờ bắt thầy, bắt thầy chỉ phải thế này và thế kia. Mà cái thằng học trò đó nó mới là tìm cách trốn 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 nhụy một hồi ấy, là nó cũng thoát được, là nó thành công rồi đó. Thì tất cả những cái tình huống trong cái cuộc đời này đó là để thử xem có thử là cái trình độ của mình đó, nhận thức của mình đó, như thế nào, ứng xử như thế nào, đó là nhận thức và hành vi đó. Cái giá trị của mỗi người chính là nhận thức và hành vi của người đó. Cho nên không thể nào mà mình học mà tới quán khó cái là về nhờ mẹ làm dùm cái đó không được. Nên thường á, có những cái người ở hầu hết những cái câu hỏi trong trang web mà thầy trả lời đó là không bao giờ thầy đưa ra biện pháp giải quyết, mà thầy chỉ nói nguyên lý thôi. Nói nguyên lý để cho nguyên lý là được rồi, nguyên lý rồi từ người đó là đó, cái nguyên lý như thầy nói là tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha, đó là nguyên lý đó. Thì bây giờ đã nói nguyên lý thôi chứ bắt thầy nói luôn phương pháp nữa thì, nhưng mà phương pháp thì có vô số phương pháp, trong mỗi trường hợp đều là có một phương pháp riêng. Vì vậy cho nên không thể có một cái phương pháp chung cho tất cả mọi trường hợp. Do đó mà mình không thể nào mà đưa ra một cái phương pháp hay là một cái phương cách giải quyết nào nhất định cả. Bây giờ thầy tiếp. Câu hỏi thứ hai. Thưa thầy, đôi lúc con chưa rõ được con người mình tại sao lại xuất hiện trên đời này. Theo con nghĩ, mọi người có mặt trên cuộc đời này là vì nghiệp luân hồi, đúng không thầy? Vậy thưa thầy, nếu đã làm người trên đời này thì mục đích cuối cùng của kiếp người đang sống là cần phải làm gì, và phải làm việc đó vì mục đích gì thưa thầy?
Đó là câu thứ hai. Thầy cũng là cái người mà muốn tìm hiểu cái câu hỏi này. Nhưng mà thầy đã thấy ra được cái mục đích thực sự của đời sống là gì. Và từ khi mà thầy thấy ra được cái mục đích thực sự của đời sống đó, thì đúng là có một sự thay đổi hoàn toàn. Lúc đó mình bây giờ mình nhìn cuộc đời nó không phải giống như hồi xưa nữa. Khi hồi xưa mình cho cuộc đời là đau khổ, mình cho cuộc đời là bất công, cho cuộc đời là thế này thế kia, rồi mình cho nên hồi này đó cái câu mà muốn giải thoát, đôi lúc mình là muốn giải thoát ra khỏi cuộc đời này chứ rồi. Nhưng mà đó là sai lầm. Đừng có giải thoát ra khỏi cuộc đời. Mà đôi lúc thầy còn nói rằng là cuộc đời này là cái trường đào tạo Phật. Cuộc đời chính là cái trường đào tạo Phật. Mấy ngày có vẻ vô lý không? Tại vì mình đó, thì mình cứ nghĩ rằng là Phật là cái người đâu không biết ở đâu xuống đây để mà cứu độ cái cõi đời. Nhưng mà thầy lại nói rằng là Đức Phật là con người và đã sống trong cuộc đời này, và tất cả những giác ngộ của Ngài chính là giác ngộ từ cuộc đời, chứ không phải là giác ngộ điều gì khác cả. Ngài giác ngộ cuộc đời. Mình đau khổ là tại vì mình chưa thực sự hiểu cuộc đời này là gì. Đó. Thí dụ như mình mới gặp một cái nghịch cảnh cái là mình muốn thoát rồi. Cũng như mình mới học lớp 1 mà thấy toán khó quá cái thôi muốn nghỉ. Kiểu như vậy đó, cái giải pháp kiểu đó là không đúng. Mà chính những cái khó khăn trên cuộc đời này nó cũng giống như là những cái bài học. Khó khăn lớp 1 thì có cái khó khăn của lớp 1, rồi lên lớp 2 cứ nói từ học lớp 1 xong rồi lên lớp 2 nó sẽ dễ hơn. Ai dạy nó lên lớp 2 nó đó khó gấp đôi. Rồi lên lớp 3 nó lại khó gấp đôi nữa. Càng ngày nó càng khó hơn. Cũng như người ta học võ đó, lúc đầu thì học mấy miếng sơ sơ đó, nhưng mà sau này là phải đánh với những cái người mà thiệt giỏi. Mà đánh với người giỏi chừng nào mà thắng đó, thì cái đó nó mới là lên đai. Cái kiểu học võ như vậy. Thế thì cái cuộc đời này là vậy đó. Tất cả những cái mà mình cho là đau khổ phiền não giữa cuộc đời này đó, thực ra tất cả những cái đó đều là những bài học để giúp mình hiểu ra chính mình. Chứ đừng nói chuyện gì khác xa xôi. Như là có người không tự mình hiểu ra mình là gì cả. Không hiểu ra mình. Có nhiều người nói, ủa tại sao mình sinh ra? Giống như là có một nhà thơ đã có một cái bài thơ mà nói là tích ngã vì sinh thời. Minh vô sở tri, thiên không húc sinh ngã phục hà vi. Tự nhiên mình sinh ra đây lại làm cái gì? Đói thì phải ăn, rồi lần thì phải mặc. Thế thôi, khổ quá rồi, thôi trả tôi về cái lúc chưa sinh đi. Hoàng nhị thiên sinh ngã, hoàng ngã vì sinh thời. Tức là trả cho ông trời cái mà lúc mà tôi, cái mà ông sinh ra đó, cho tôi trở về cái chỗ một lúc tôi chưa sinh. Ai cũng có những cái ước mơ đó, nhưng mà thực ra người ta cũng biết rằng là chính cái cuộc đời này đó, chính những cái phiền não khổ đau trong cuộc đời này đó, là để giúp mình thấy ra được mình. Thí dụ nó không có người chữa mình á, mình không thể nào mình hiểu mình là mình phản ứng như thế nào. Đó. Không có người mà vu oan giá họa cho mình á, thì không, mình sẽ không biết là mình có cái bản lệnh gì mà mình thoát ra khỏi được cái đó. Thì chính cái bản lệnh đó nó giúp cho mình phát huy trí tuệ và đạo đức. Mà phát huy tầng cùng của trí tuệ và đạo đức là gọi là thành Phật. Vậy thì không phải là cuộc đời này là cái môi trường để đào tạo Phật hay sao? Trường học Phật. Trường học làm Phật. Tức là học giác ngộ. Đầu tiên là giác ngộ chính mình. Nhờ người ta chữa mình mới biết là mình từ ái đến đâu. Mình đau khổ đến đâu mà tại sao đau khổ? Nếu họ chửi mà mình bơ thì đâu có đau khổ. Lúc đó mình mới hiểu rằng là đau khổ là do mình nội sân lên. Thì mình hiểu ra, cứ qua tất cả mọi tình huống đó mình mới càng hiểu ra mình hơn. Hiểu ra trong cái hiểu ra đó là hiểu ra cái gì? Hiểu ra đâu là những cái nhận thức và hành vi đưa đến phiền não khổ đau. Và đâu là nhận thức và hành vi chấm dứt phiền não khổ đau. Và phiền não khổ đau với chấm dứt phiền não khổ đau đều là do mỗi người phản ứng của mỗi người trên cuộc đời này. Chứ còn cuộc đời này không phải là phiền não khổ đau như mình nghĩ. Nó đâu có phiền não khổ đau đâu. Mà mình nhìn nó với mình nói bông gì mình xấu vậy đó, thì mình phiền não khổ đau thôi chứ đâu. Thì nó cho dù mình nói ghét mày lắm thì nó vẫn cứ tin bơ thôi chứ nó đâu có phiền não khổ đau. Cho nên cuộc đời này nó có một lúc mà thầy ở cái ngôi chùa đầu tiên mà thầy lập là chùa Huyền Phong ở tại Lăng Cô. Ở đó là biển trời lòng lòng rất là tuyệt vời. Thì có những lúc vì ra đó lúc cái thời đó là thời đang chiến tranh và thiếu ăn, cho nên mấy sư là phải ra lao động hàng ngày để mà trồng khoai, trồng sắn, trồng bầu, trồng bí để mà sống. Thì hàng ngày lao động như vậy, chiều lại xuống biển, và đó ngay đó là biển, xuống biển tắm rửa xong rồi buổi chiều thì các sư không có ăn uống gì, chỉ là lên tụng kinh xong rồi ngồi lại uống nước với nhau. Rồi cái mỗi người trở về cốc mình trong rừng ở trong cốc mình. Thì nhiều khi mình lại trời sân trăng, cái là bắt một cái ghế ra nằm nhìn trời. Nó là cái lúc đó tâm mình nó rất là bình lặng, và mình thấy cuộc đời nó hoàn toàn là thanh tịnh. Mọi thứ đều thanh tịnh, tại sao cuộc đời lại đau khổ? Lúc đó thầy hiểu ra rằng là đau khổ là do thái độ nhận thức và hành vi của mình, chứ không phải là do cuộc đời. Nên thầy mới nói rằng là không phải cuộc đời là bể khổ, mà là mọi người tự tạo ra bể khổ cho chính mình, chứ không phải cuộc đời là bể khổ. Nhưng mà qua tất cả những cái phản ứng của mình, qua nhận thức và hành vi của mình, tạo ra những cái phản ứng gì, tạo ra những cái hậu quả gì, qua đó mình mới là học ra được cái gì, nhận thức và hành vi như thế nào đưa đến phiền não khổ đau, đó là tập đế khổ đế. Nhận thức và hành vi như thế nào thì không tạo ra phiền não khổ đau, tức là niết bàn. Cuộc đời này là niết bàn khi tâm mình hoàn toàn thanh tịnh trong sáng, và cuộc đời này là bể khổ khi chính bản thân mình là bể khổ, cho nên mới thấy cuộc đời là bể khổ. Cho thật ra là cuộc đời nó không có khổ chút nào cả. Mây vẫn là mây, mây bay, trăng vẫn sáng. Đó. Tất cả mọi cái đều là có thể nói là hoàn hảo. Chỉ có nhận thức và hành vi của mình là sai lầm thôi, mà đau khổ thôi, chứ không phải là đừng có đổ cho cuộc đời. Cứ đổ cho cuộc đời nhưng mà không phải. Mà chính những cái việc mà xảy ra trong cuộc đời, đôi lúc không phải là mình, thí dụ chiến tranh. Nhưng mà qua cái chiến tranh đó mình hiểu cuộc sống hơn. Mình hiểu thế nào là chiến tranh, thế nào là xáo trộn. Chiến tranh nó đưa đến cái gì? Tức là tất cả mọi chuyện gì xảy ra trên cuộc đời này đều giúp mình giác ngộ cả. Cho nên đó, thầy có thấy ra được một điều là thế này. Tất cả cái gì mà xảy ra trên cuộc đời này mà có liên hệ với mình, vì có liên hệ với mình cho có nhiều cái xảy ra mà nó không có liên hệ với mình cũng có. Nhưng mà có những cái xảy ra mà nó có liên hệ với mình á, thì đều có lợi cho mình, chứ không có cái nào có hại cả. Kể cả mình đi ngoài đường gãy một cái chân, vì xe đụng gãy một cái chân. Khi gãy một cái chân á, thì mình chỉ thấy cái mặt hại là mình mất cái chân thôi, chứ mình không thấy cái mặt lợi là khi mình gãy cái chân á, thì mình lại thấy ra được điều gì, mình lại giác ngộ ra được điều gì. Đó là cái mặt mà cái mặt rất là tích cực. Nên thường là mình đau khổ là bởi vì mình nhìn cuộc đời một mặt mà mình không thấy cái mặt lời của nó. Mình chỉ thấy cái mặt hại mà mình không thấy cái mặt lời của nó. Đó. Cho nên thực ra đó, cái cuối cùng đó, thì thầy thấy ra thế này. Cái ý nghĩa mà mình sinh ra cuộc đời này đó, cuối cùng là mình học được gì từ cuộc đời. Tức là mình giác ngộ được gì từ cuộc đời, hay là cuộc đời đem lại cho mình cái giác ngộ nào. Thí dụ như là mình bị hất hủi, hay là mình bị vu khống, hay là mình bị chèn ép gì đó, thì lúc đó mình sẽ phát huy được cái trí tuệ và đạo đức như thế nào. Cho nên người ta nói là cái cảnh khổ đó là nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng cho những người khôn khéo, và là vực thẳm cho những kẻ yếu đuối. Cho nên những cái nghịch cảnh ở giữa cuộc đời này nó lại là nấc thang để cho mình giác ngộ. Nó là những cái điều để giúp cho mình giác ngộ. Mà giác ngộ thì mới là giải thoát, chứ không phải là thoát ra khỏi cuộc đời này. Người ta nhầm lẫn là người ta tưởng giải thoát là giải thoát ra khỏi cuộc đời. Mà giải thoát chỉ là giải thoát ra khỏi những cái trói buộc của vô minh ái dục nơi chính mình, chứ không phải là giải thoát ra khỏi cuộc đời. Nhưng mình thấy cuộc đời khổ quá cho nên mình muốn giải thoát ra khỏi cuộc đời. Cũng như là học lớp 1 mà khó quá, toán khó quá, đinh vần khó quá cho nên là nghỉ học. Không phải giải thoát theo kiểu đó. Thì vì vậy cho nên đó, cái ý nghĩa của cuộc sống này chính là khi một người sinh ra trong cuộc đời này đó, là học được điều gì. Có người đó, là đã học được điều gì đó cho nên họ đã giác ngộ giải thoát. Còn cái người mà vẫn còn là lúng túng, vẫn còn đầy cả bất an, phiền não, khổ đau gì đó, tức là mình vẫn chưa ra học ra được bài học về cái bản chất thực của cuộc đời là gì. Thì cái thứ hai đó, cái bài học đó chính là tùy duyên thuần pháp để mà học ra bài học từ cuộc đời. Còn cái vô ngã vị tha đó là cái bài học thứ hai, đó là mình làm được gì cho cuộc đời. Tức là khi mình sinh ra trong cuộc đời này đó, thì ý nghĩa thứ nhất là mình học được gì từ cuộc đời, và ý nghĩa thứ hai là mình làm được gì cho cuộc đời. Làm được gì cho cuộc đời á, cho nên mình thấy là cái bậc giác ngộ nào cũng là đem lại lợi lạc cho cùng sinh. Đó là chính là cái đức vô ngã vị tha. Còn trước kia đó, bây giờ mình tu cho đến làm bất kỳ gì, cái gì đó cũng vì cái ích kỷ cá nhân không thôi. Đến khi người ta đã tùy duyên thuần pháp, ta giác ngộ được rồi, tùy duyên thuần pháp là giác ngộ, và người ta sẽ sống vô ngã vị tha. Cho nên đó, một vị Phật cách đây gần 3.000 năm mà vẫn còn lợi ích cho không biết bao nhiêu người. Như vậy đó là cái đức vô ngã vị tha. Thì á, cái mà mình nói là mình làm gì cho cuộc đời ở đấy á, không phải là mình phải đi làm từ thiện, hay là phải đi làm cái kia mới là làm lợi ích cho cuộc đời. Nếu mình là người mình nấu ăn thì hãy nấu ăn một cách chân tình, nấu ăn để phục vụ cho những người khác được ăn ngon, được ăn bổ huệ. Hay là mình quét nhà thì mình quét nhà cho sạch để cho mọi người được sạch sẽ. Mình là thợ may, mình may áo cho người ta đặt hàng, mình đưa tiền cho mình thì mình may cho thật là tận tình để cho người ta có áo mặc cho tốt. Đó chính là phục vụ cuộc đời thôi, chứ không phải phục vụ là mình cứ có bao nhiêu tiền mình đem ra chia cho mỗi người một ít, không phải như vậy. Nhưng mà mình sẵn sàng, ai cần thì mình sẵn sàng giúp đỡ. Thì cái đó là mới là cái mình làm gì được gì cho cuộc đời. Có những cái mà mình làm được ở đây không phải là chuyện to lớn, mà chính là mình làm với tấm lòng, với cái tấm lòng mở rộng đối với mọi người, tức là tâm vị tha đó. Điều đó là ý nghĩa của cuộc đời theo thầy là như vậy. Cho nên đó, đừng có nguyện rằng là cho con mau thoát khỏi cuộc đời này, đừng có nguyện vậy mà là cho con thông suốt được, tức là qua cuộc đời này cho con thông suốt được chính mình và bản chất cuộc sống thì mới được. Chứ con đừng có muốn là giải thoát ra khỏi cuộc đời này. Thứ ba, thưa thầy, tha lực có thật hay chỉ tưởng tượng? Nếu có thật thì nhu cầu con cần tha lực trợ giúp để vượt qua những khó khăn thì điều đó có nên không? Xin thầy cho lời khuyên. Cái này thực ra là nó cái chữ tha lực này, tha lực với tự lực á, là cũng ít người hiểu, ít người hiểu được cái tha lực với tự lực là gì. Cái tha lực mà mình thường hiểu bình thường á, tức là nhờ sự giúp đỡ của người khác, đơn giản là vậy thôi. Thí dụ bây giờ mình ở một mình trong rừng mình nguy hiểm, cho nên tại sao con người lại cứ tập trung lại thành làng xóm, rồi mình thấy ở thành phố đây thì chật nít rồi cứ chen nhau. Cho nên các cái nước mà tiên tiến thì người ta cũng như vậy, người ta lập ra một cái khu dân cư thì nó có 1.000 cái nhà, là chỉ có 1.000 cái nhà thôi. Anh muốn làm cái nhà khác là qua khu dân cư khác, chứ không thể nào mà chen vô bên sau thêm cái trái nữa, rồi cứ làm ra ngồi cái chật nít đấy. Bây giờ mình bay trên máy bay ấy, bay trên thành phố Hồ Chí Minh là thấy nhà nhiều hơn cây. Thì cái tha lực ở đây đó là nếu mình hiểu tha lực theo cái nghĩa là ví dụ như trong cái môi trường này, tại sao mà nhiều người họ thích đến cái chùa này? Tại vì ở đây không có ràng buộc gì về tín ngưỡng, về tôn giáo gì cả. Thì người ta tới đây người ta để cho tâm hồn nó thoải mái, và cái thiên nhiên đồ còn nhiều, cho nên người ta cảm thấy là gần gũi với thiên nhiên hơn. Thì cũng người là mình tạo cái điều kiện để cho người ta thích hợp với thiên nhiên, thì thiên nhiên cũng là tha lực. Mình ở giữa cây cối đó là cây cối cũng là tha lực. Và thậm chí về cái trường sinh học á, thì là ở dưới đất này, ở trên dưới đất này đó có thể có những cái gọi người ta gọi là xà tuyến. Trên hư không nó cũng có những cái xà tuyến xuống cái khu vực mình đang ở, mà dưới đất nó cũng có cái xà tuyến. Thí dụ như dưới đó có một cục đá, mà cục đá nó có âm tính thì nó sẽ phát ra những cái xà tuyến mà làm cho cái khu vực nó trở nên âm đi. Đại khái là như vậy. Thế là đôi lúc người ta muốn trừ cái âm đó đi đó, người ta dùng một cái lưới sắt người ta để lên đó thì cái nó trung hòa lại chẳng hạn vậy. Thì cái đó là tha lực. Nếu tha lực là mình dùng một cái gì khác bên ngoài, mình nhờ một cái gì khác bên ngoài, hoặc bây giờ mình đi ngoài đường cái mình bị tai nạn, cái có người họ chạy tới họ mới giúp mình, đưa mình lên xe rồi đưa mình tới nhà thương, đó là tha lực. Thì tha lực là nghĩa là trong cái bình thường thôi á. Cho mình khoan nói đến cái chuyện mà cái cõi cái tha lực, mình thường hay nói tha lực là mình cứ nghĩ tới mấy người âm cái đồ không, chư thiên là cái gì đó không. Chứ tha lực là tất cả mọi thứ mà chung quanh mình á, mà đều giúp cho mình. Thí dụ như không khí cũng là tha lực, nhờ không khí mình mới sống là tha lực. Thì á, có người thì nói là mình phải tự lực, nhưng mà nếu tự lực á, thì nói là sinh ra là bạn ngã. Tôi làm thế này, tôi làm cái kia, tôi được cái này, tôi được cái nọ, đó là bạn ngã. Còn nếu mà mình tin vào tha lực, cái gì cũng cầu xin hết trơn, cái gì cũng cầu xin bên ngoài hết á. Mà đây là một sự tương giao, một mối quan hệ cho tốt đẹp, chứ không phải là mình cái gì cũng cứ cầu xin bên ngoài. Mình chịu làm ăn thì mình cứ xin qua trên hàng xóm xin được thôi, thì đó là sai. Thế là mình cứ chịu cái tha lực không là sai. Tức là nó có qua có lại. Thí dụ như bây giờ họ giúp mình cái này thì mình giúp họ cái khác, thì thế thì được. Chứ còn cái gì mà cũng cứ tha lực không thì làm sao được. Mình nhất là cái tha lực mà cụ thể thì còn được. Thí dụ như cái chuyện mà ở nhà quê người ta không có tiền để trả thì người ta vần cống. Nhà này làm cái này thì nhà kia tới làm dùng. Rồi đến khi nhà kia làm cái gì thì nhà này qua làm dùng, cứ vậy thôi. Và như vậy nó cái tình nghĩa của người ta lại càng tốt hơn nữa. Thay vì là cứ thuê để trả tiền thì bây giờ người này qua giúp người kia qua giúp người nào, thì nó lại tốt hơn nữa. Cho nên cái tha lực như vậy là rất tốt. Nhưng mà cái tha lực mà mình cái gì mình cũng là dựa vào cái người khác ấy, là trở nên xấu. Cái gì cũng cầu nguyện hết trơn là cái đó là xấu. Thành ra có cái cần phải tự lực, có cái cần phải tha lực. Tuy nhiên á, ở một mức độ cao hơn á, thì tha lực chính là tự lực chính là tha lực. Bởi vì bây giờ mình nói tự lực là tự lực lực gì? Mình có tự lực gì? Cái tâm mình á cũng từ đâu mà có, chứ đâu có phải là mình tạo ra được cái tâm mình đâu. cái tay này khi mình sinh ra nó đã có cái tay rồi, rồi mình ăn cơm ăn đồ này kia cái tay càng ngày nó càng to ra. Thì như vậy á là toàn là tha lực không chứ đâu có tự lực nào đó, không có tự lực nào cả. Nhưng vì cái chỗ đó mà đạo Phật mới nói là vô ngã, thay vì nói tha lực tự lực thì nói là vô ngã. Vô ngã là đúng nhất, bởi vì tất cả những mắt tai mũi lưỡi này cũng là từ đâu mà có chứ đâu, từ đâu mình sinh ra nó đã có sẵn rồi chứ. Cho nếu mà mình từ mình đó, mình tạo ra một con mắt rồi mình gắn vô mình tạo ra cái tay mình gắn vô thì cái đó mình nói là của mình chứ, còn ở đây ở đâu có sẵn hết trơn rồi thì toàn tha lực không chứ đâu có tự lực đó. Tuy nhiên nếu mà không tự mình nhận thức và hành vi đúng tốt, tức là cái những cái mà có sẵn đó đó là tha lực rồi đó. Nhưng bây giờ mình có biết sử dụng cái tha lực đó cho đúng tốt hay không, sử dụng cái mà sẵn có của trời đất đó đó cho đúng tốt hay không, đó là tùy thuộc vào nhận thức và hành vi của mình. Vì vậy cho nên đó, cái nhận thức và hành vi của mỗi người đó chính là cái trình độ mà người đó giác ngộ về đời sống như thế nào. Và có một điều nữa, thực ra tha lực cũng là tự lực cũng là tha lực. Ví dụ bây giờ mình nói không khí là tự lực hay tha lực? Không khí cũng là tha lực mà cũng là tự lực. Vì không khí ở nơi mình thì gọi là tự lực, không khí ở bên ngoài thì mình gọi là tha lực. Chắc không khí nó vẫn là một thôi. Cái xác thân của mình đấy thì mình cho là tự lực, tức là lực của mình. Nhưng mà thực ra đất nước lửa gió là chúng, chứ đâu phải là của riêng ai. Đất nước lửa gió là chúng. Cũng là cái chỗ đất đó mà mình trồng cây xoài thì nó lên cây xoài. Mai mốt cây xoài chết rồi mình trồng cái ổi thì nó vẫn lên cái ổi. Tức là cái đất đó là cái chung cho mọi thứ. Cái đất nước lửa gió đó là nó chung cho mọi thứ, chứ không phải là nó của riêng ai, nó không phải của riêng cái ổi hay là của riêng cái xoài. Mà cái xoài cho rằng là đất nước lửa gió là của tôi, nhưng mà khi nó chết rồi đó thì nó cũng trả lại đất nước lửa gió thôi, chứ đâu phải nó của nó đâu. Rồi mai mốt cái ổi nó lại lớn lên, cũng từ đất nước lửa gió đó mà lớn lên. Vì vậy cho nên đó, tất cả chúng ta đó tưởng là riêng, trên thực tế là tất cả chúng ta đều là chung, chứ không có riêng cái nào cả. Tâm cũng là chung, tánh biết cũng là chung, đất nước lửa gió là chung. Nhưng mà khi mà nó do điều kiện của mỗi cái riêng, cho nên nó mới tạo ra mắt tai mũi lưỡi thân ý của người này riêng, vân tay của người này riêng, thì nó cũng giống như là cũng từ đất nước lửa gió đó mà ra cây xoài thì nó khác, ra cái chân thì nó khác, cái ổi thì nó khác. Thì mỗi người nó khác, nhưng mà trên thực tế nó vẫn là đất nước lửa gió hư không của tánh biết thôi. Thành nó nói là cái chung. Vậy thì nếu mình nhìn trên cái nhìn chung á, thì không có tha lực và tự lực gì cả, phải không? Nếu mình nhìn cái nhìn chung á, giả sử như bây giờ một cái hồ nước lớn, thì bên này có cái sóng này, bên kia có cái sóng kia, bên kia có cái sóng nọ, thì mỗi cái sóng cho rằng là mình là cái sóng kia, mình xem cái sóng kia là tha lực. Đó. Cái sóng này với cái sóng kia thì coi nhau là tha lực. Nhưng trên thực tế là nó đều là nước hết. Cho nên tha lực cũng chính là tự lực, mà tự lực cũng chính là tha lực. Cái thầy nói như vậy có dễ hiểu không? Rất là dễ hiểu, chứ không có gì khó. Cho nên mình đừng có quá là xem cái từ ngạ này là ghê gớm gì cả. Mình cũng giống người khác không? Mình cũng đất nước lửa gió như người khác. Mình tất cả mọi khác, chắc qua nó cái khác á, là bởi vì do cái tiếp thu của mọi người á, trong cái điều kiện khác mà nó ra khác thôi. Ngay cả một cái cây thôi, ví dụ như cây xoài, nhưng mà phía đông thì nó khác, mà phía tây thì nó khác. Cái trái phía đông thì nó không bị nám, nhưng mà trái phía tây là nó bị nám. Cũng trong một cây xoài thôi mà nó khác. Thì đừng có nói rằng là tôi với em là khác nhau. Thực ra tôi với em cũng là một cây xoài thôi. Khi mà mình thấy được cái điều này đó, thì mình sẽ có một cái tâm mà hòa đồng với tất cả. Cái bản ngã mà cá nhân của mình nó sẽ biến mất dần đi. để mình thấy là tất cả là một cái biện pháp tấn vô cùng, chứ không phải là riêng rẽ người này người kia gì cả. Cái riêng rẽ nó chẳng qua là vì duyên mà có, chứ còn thực sự là không có gì riêng rẽ, mà tha lực chính là tự lực. Thì cũng vừa là hết cái câu hỏi.
Y đàng nô nhâm tê nàng ngô tô su ki ta ôn tu nha ta yôm. Ta yong hi đăng nô nhâm phi nàng ngôn tu tu nhà ta yong hi đăng và ta mê cô nhang a sa vạc và hăng ngôn tu.